từ ái đến đâu nữa, thiền ân mới vươn vươn lên để mà hạ hái, vươn lên để hái trái. Thế là định nói cái gì đây? Bây giờ có người khen mình thấy đúng rồi, chị khen mình, thế rồi sao? Thế là thủ chấp luôn cái chị là người tốt, dù người ta đi ăn cắp mình vẫn thấy người ta là người tốt. Thế là thủ. Thế nhưng tại sao ở đây lại vẽ cái người đang vươn lên để ái trái? Ông Phật ông lại vẽ ra như thế. Ông lại bảo mình phải vẽ cái việc mà cái người thủ chấp là cái người đang vươn lên để ái trái. Thì mình đã thủ chấp là cái cô ấy là tốt rồi, thì bây giờ cái gì mình cũng bao che cho cô ấy. Cái miệng mình sẵn sàng dám nói láo để mà khen cái người ấy, dù là cái người ăn cắp, mình cũng vội vàng tìm cái cớ, tìm cái cách nói để cho cái người không bị trúng phạt, bởi vì mình có cái chỗ thủ chấp cái người này là người tốt, cho nên cái miệng mình sẵn sàng nói láo cũng được, miễn là mình bao che được cho cái người thì thôi. Cái việc làm của mình hàng ngày, ví dụ như có chúng có sai chia trái cây thì chọn cái trái nào to nhất, ngon nhất để phần cái người ấy. Đấy, thế nếu mà con chọn cái trái ngon nhất, to nhất phần người ấy thì làm sao lại bảo là con đang sửa soạn một cái quả báo. Cái kinh con nói rằng khi chia phần cho chúng, nếu cái người nào mà đem cái tâm bình đẳng, không ái, không giận, không sợ, không si, đem cái tâm bình đẳng mà chia ấy, thì cái người ấy lên quả trời nhanh như tên bắn. Thì đó là cái người đang hái cái quả ngon. Còn nếu mà đem cái tâm ái riêng hay là sợ thế lực riêng của người nào mà lo đem của tam bảo không có chia đều cho chúng mà thiên lệch, thì cái người ấy vào địa ngục cũng nhanh như tên bắn. Đó là đang vươn lên để hái cái trái độc.
Hành đường như là quý sư cô lớn thì là chia trái ngon từ lớn lên tới nhỏ, như thế vậy thì con sao?
Thì ý nghĩa là các phải rồi, là bởi vì cái tốt nhất là chia đều, nhưng mà bây giờ nó có một trái tốt và một trái xấu, chỉ có hai trái thôi. Đáng lẽ ra thì chia mỗi người một trái tốt một trái xấu, nhưng mà đằng này là chỉ có hai trái, một tốt một xấu, thì dĩ nhiên là mình phải nhường cho cái người lớn, cho cái vị người ta đã có công lao tu hành nhiều hơn. Thế thì đó, cho nên cái chữ cù Phật bắt mình vẽ cái hình là vươn lên mà hái trái, trong khi cái tâm của mình chỉ khư khư cái thù chất của mình thôi, nhưng mà Phật vẽ cái hình như ta. Cho nên ông Phật thật là hay. Trong cái lúc mình thì mình tưởng là mình khư khư mình giữ cái ý kiến ấy thôi, nhưng mà mình không, chính mình cũng không già, là cái khư khư này ấy đó, nó đang đưa mình đi đến những cái quả báo hoặc xấu hoặc tốt. Mình càng khư khư bao nhiêu, càng cố chấp bao nhiêu, thì mình đó, ở trong cái hình vẽ mình đang cố vươn lên bấy nhiêu, nghĩa là mình đang sửa soạn cho mình một cái quả báo ngày mai. Cho nên cần tỉnh ra để trở về cái tâm bình đẳng thì mới không có tạo nghiệp. Cái người mà đã cố mà giơ tay hái trái thì hẳn là thế nào người ta cũng sẽ hái thật sự đó. Cho nên có một cái mầm nhân, chữ hữu đây là đã có một cái mầm nhân, hoặc là hay hoặc là dở, tốt hoặc là xấu, thì đó là gọi là hữu. Con cho thí dụ, trong chúng mất một cái đồ vật nào thì mình lên tiếng, chỉ có chị ấy lấy đấy chứ không có ai lấy cả. Thế thành là mình có cái lời nói, mình ấn cho người ta một cái khổ. Vì thế cho nên ngay cái lúc mình buông cái lời ấy thì cái tạng thức của mình nó đã ghi cái lời của mình rồi, cho nên mình đã có hữu mang thai một cái quả báo ngày mai. Bình thản. chúng ta ít khi mà không có thủ chấp lắm. Mà đã có thủ chấp ấy, thì thế nào cũng là có đang sửa soạn một cái mầm nhân.
Kính bạch thầy, còn ví dụ giống như mình không ghét nhưng mà cái vị đó có cái tật đó cho nên mình yên chí, ví dụ như trong chúng có một vị A
đấy thì cô
đó.
Có cái yên chí.
Dạ.
Thì cái yên chí của cô nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là ngay cái lúc cô xét đoán chưa chắc đã đúng, là một. Điểm thứ hai là cái người ấy, ví dụ như người ta có cái cơ hội, cái hồi ấy người ta có cái tật ăn cắp, nhưng bây giờ người ta chừa rồi, mà cô cứ rằng cái người ấy là người ăn cắp. Thế cho nên cái yên chí nó có hai mặt, nó có hai cái điểm khiến cho cô sẽ hai trái. Một ấy là cái chỗ yên chí của mình sai, cái thấy của mình không đúng. Thế rồi điểm thứ hai nữa ấy, là có thể người ta có cái tật ấy, nhưng bây giờ người ta đã thay đổi rồi. Hôm qua người ta ăn bát cơm khác, hôm nay người ta ăn bát cơm khác. Cái da thịt nó còn đổi, không chi cái tâm nó còn đổi nhanh hơn. Làm sao mình lại cứ khư khư một cái mình ấn cho người ta là ăn cắp. Tiếp viên trí hữu, tức là đã có cái mầm ở trong luân hồi. Thế cho nên nó đưa đến sanh, là sanh ra cái thân, hoặc thân con người, hoặc thân con trâu, hoặc thân ông trời. Thì cái đó tức là bắt đầu là nó thành, tức là cái quả báo. Sanh là có cái quả báo, mà đã có sanh thì đi đến đâu?
Đã có sanh thì là đi đến tư.
À, đã có sanh thì phải có diệt. Cái đó là cái quả báo. Thế rồi trong cái khi mà mình đang ở trong cái sanh lão bệnh tử này thì mình có hết cái vô minh không? Thế cho nên ngay cái lúc mà mình đang già, đang khổ đây thì lại càng vô minh, còn mê hơn nữa. Thế rồi đã vô minh thì lại có hành, đã có hành thì lại có thức. Cứ thế 12 cái vòng này, nó không, nó cứ làm vòng tròn cho nhau, làm nhân làm duyên lẫn cho nhau, mà không biết bắt đầu từ cái chỗ nào. Không có lối mở, cũng không lối vào, không lối ra, cứ thế xoay tròn. Đấy, chúng mình suốt từ vô thủy đến giờ cứ thế trong 12 cái vòng này.
Mất thời gian những cái đau
lâu
ở trên cái đau
con quỷ vô
thương.
Ở chỗ nói về cái này mà tại đây cái bài này thầy không nói đủ đấy thôi, chứ còn trong kinh này có nói tới cái con này, nó có ở trên cái mũ nó có 5 cái xương, tức là nói về cái ngũ uẩn. Nhưng mà bây giờ thầy không có cái bài ở đây thì thầy nói thầy không nhớ được hết, chỉ nhớ có 5 cái xương gọi là nói về năm uẩn thế thôi, còn những cái gì thì không nhớ rõ.
Cái tay nó móng tay nó già, nó vịn lấy cái bánh xe.
Không phải nó vịn mà nó nắm chặt lấy.
Dạ.
Tức là nó là chủ tể, nó là chủ tể của cái cảnh luân hồi này. Không có chỗ nào mà không có mặt nó. Nó là bản thể của cả cái luân hồi này. Lửa vô thường. Nên người ta có khi người ta gọi là lửa vô thường, có khi người ta gọi là con quỷ vô thường. Nhưng mà có thật có con quỷ mới có lửa không?
Không.
Người ta lấy ví dụ thế thôi.
Nhất không hiểu.
Thế
cái chỗ cái cõi đi ngô có thể nó thay. Thì có những cái khám và những cái có nó mái chùa đó. Thì có hiểu ra lúc mà mình trẻ đó thì nếu mà nó đòi đi thì đâu có con là thấm rồi đó mà.
Nếu không có thân làm sao có khổ, mà sao gọi là địa ngục? Địa ngục là cái chỗ để hành hạ những tội nhân, thì người ta phải có biết cái khổ thì mới gọi là hành hạ chứ. Cho nên là cái thân của, bởi vì còn tâm thức, cho nên có cái thân của người địa ngục theo kiểu của người ta, mình không biết thì thôi.
Chính là cái thân này hả? Chính là cái thân của mình.
Thân của mình là thân của con người. Rồi bao giờ phải quả báo ở trong địa ngục thì lại có cái thân ở địa ngục. Cái chỗ vô minh duyên hành, hành duyên thức, đó là cái nhân duyên quá khứ. Bởi vì kiếp trước mình đã mê, cho nên vô minh là mê, cho nên mới hành là mới ăn cắp. Thế rồi từ cái ăn cắp ấy, hành duyên thức, là mới có một cái thần thức sửa soạn để đi đền nợ. Thế cho nên ba cái khoen vô minh duyên hành, hành duyên thức, ba cái khoen ấy thuộc về nhân duyên quá khứ. Rồi vì bởi vì có cái thần thức đang nghiệp mới vào cái bào thai, thì bắt đầu từ cái lúc thành tựu cái bào thai đó là bắt đầu cái kiếp này. Thì từ danh sắc duyên lục nhập là chúng ta có mắt tai mũi lưỡi hiện tại. Rồi vì có mắt tai mũi lưỡi lục nhập mới xúc, xúc rồi ái, ái rồi thọ, đấy, cảnh trần. Thế là cái những chuyện trong hiện và tại đời này chúng ta, thì bởi vì chúng ta ái thọ cho nên chúng ta mới có thủ chấp là cái yêu và cái ghét, thủ chấp. Thế rồi từ cái thủ chấp ấy chúng ta mới tạo nghiệp, cho nên gọi là hữu, để cho đến hữu. Thì đó là cái 12, cái những cái nhân duyên trong cái kiếp này, từ cái bào thai và danh sắc cho đến cái hữu. Thế là nói về những cái vòng nhân duyên trong kiếp này. Rồi từ chữ sanh là kiếp sau, vì trong cái đời này do ái thọ thủ mình tạo nhiều nghiệp, thế mà thành là có cái kiếp sau để sanh ra, hoặc là để đền ơn, hoặc là để trả nợ. Cho nên từ cái khoen sanh đến lão tử thì là tức là nói về kiếp, về cái nhân duyên của đời vị lai. Cho nên trong cái vòng 12 nhân duyên này, người ta chia ra làm quá khứ, hiện tại và vị lai, ba đời vần xoay nối tiếp, để tỏ rằng quá khứ cũng không cùng tận, mà vị lai cũng không cùng tận, cứ thế xoay vần mãi mãi. Cho nên ở dưới đây cái chú họa sĩ chú vẽ cái đuôi của cái con quỷ vô thường này, cái đuôi nó cứ vòng, nó xoáy tròn đến không tận, tức là cái vòng luân hồi ở trong cái bàn tay cái con quỷ này, nó xoay, nó biến đổi đi đến không cùng. Đấy, bây giờ bọn các con chịu khó quán 12 cái nhân duyên này cho đến khai ngộ, giác ngộ được, tỉnh được vô thường, vô ngã, khổ và không, được bốn cái ấn ấy trọn vẹn là chứng quả A La Hán. Việc làm đã xong. Quán thuận là như mình vừa nói, là quán thuận nghĩa là cái đường sanh tử, nó cứ thế nó chuyển biến theo cái đường xuất thuận, đường sanh tử. Còn bây giờ con quán nghịch, tức là con quán ngược lại, tức là chính là việc làm của 12 của cả ông Duyên Giác đấy. Giờ người ta quán ngược lại cái dòng sanh tử, thì quán ngược lại tức là bây giờ chúng mình đang già bệnh đây là do đâu? Tại bởi vì mình đã sanh ra ở bụng mẹ sanh ra. Rồi tại sao mình ở bụng mẹ lại sanh ra, khi không bụng mẹ lại có mình sanh ra? Thì tại bởi vì kiếp trước đã có hữu, tức là đã tạo nghiệp. Thế rồi tại làm sao lại có tạo nghiệp, có hữu, là bởi vì có thủ, nghĩa là có yêu có ghét. Thế rồi từ cái cố chấp là thủ. Thế rồi tại làm sao lại có thủ, là bởi vì có ai. Thế là tại làm sao có cố chấp, vì có yêu có ghét. Tại làm sao lại có yêu ghét, là bởi vì có thọ khổ vui. Tại làm sao lại có thọ khổ vui, bởi vì có xúc. Mà tại làm sao lại có chuyện xúc, là bởi vì cái thân mình nó có sáu căn thì nó xúc là sáu trần. Rồi tại làm sao lại có thân sáu căn, là tại mình đã vào bào thai mẹ. Rồi tại làm sao mình vào bào thai mẹ, bởi vì cái thần thức của mình nó theo cái nghiệp báo nó lôi đi, nó đưa vào bào thai, nó không đưa vào bào thai con trâu, nó lại đưa vào bào thai con người. Thế thì đấy là tại cái nghiệp báo, cái thần thức mình bị cái nghiệp báo, gọi là cái thức. Tại sao cái tâm thức mình lại có nghiệp báo, bởi vì kiếp trước mình có các hành động. Mà tại làm sao kiếp trước lại có hành động, là tại vì mê vô minh. Cho nên cái vô minh chính là đầu cái con rắn 12 nhân duyên này, phải chém nó đi. Thế mà nó tan được ấy, thì mình mới sống, chúng ta mới tỉnh ra, mới sống. Còn nếu nuôi cái con rắn này ấy, là nguy. Cho nên phải tu giác tỉnh. Cho nên nhà Phật duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của mình mà thôi. Không tài, không giỏi, không hay, không gì hết. Chỉ cần có trí tuệ gọi là duy tuệ thị nghiệp. Thì dĩ nhiên cái mê thì chạy đi tâm mình mê chứ còn ai mê.
Nhưng ở cái vòng 12 nhân duyên này, ở trong thì có con quỷ vô thường, mà ở ngoài thì có Đức Phật tinh nhất, ở ngoài là nghĩa sao thầy giảng cho tôi xem.
Thì đây nghĩa là cái ông họa sĩ ông ấy vẽ vào đấy. Thì con quỷ vô thường là để muốn tỏ rằng tất cả 10 cái năm cái cảnh, những cái cảnh luân hồi này, cả nhân lẫn quả chung quy thì vẫn biến chuyển hàng ngày, không có giờ phút nào không biến chuyển. Cho nên ta vẽ con quỷ vô thường nó nắm, nghĩa là tất cả ở trong cái nanh vuốt của vô thường, nhưng tất cả không có dừng cái sự biến đổi xê dịch. Cho nên ta gọi là vô thường. Mà bây giờ muốn tỉnh ra, muốn giải thoát được thì chỉ có cách vâng lời Phật, nghe theo Phật, chỉ có Phật giáo hóa mà mình vâng theo được thì mình mới giải thoát được cái con quỷ vô thường này mà thôi. Nghĩa là thoát được cái cảnh luân hồi này.